Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, Phúc Âm Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 31, chủ đề: Lòng Chúa thương xót. Hoài nghi là điều bình thường khi đứng trước những điều chúng ta nghe, nhất là nghe những điều quá lạ lùng, vượt ngoài lý trí. Nhưng phải là sự hoài nghi tích cực, đòi nỗ lực suy tư và tìm cách khám phá về sự thật. Khi nghe các anh em nói Thầy đã sống lại và đã hiện ra thì Tôma đã không tin. Ông không để cho mình dễ dàng bị thuyết phục bởi luận chứng suông như vậy. Ông đòi thấy những dấu chứng để minh chứng về sự thật này.
Đức Giêsu nói với ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây." Tôma kinh hoàng thưa lên: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con." Như thế, dấu chỉ để nhận ra Chúa phục sinh không phải là vinh quang chói lọi hay cái gì khác, mà là chính dấu đinh. Nếu chính Đấng phục sinh vinh hiển đã không muốn dùng vinh quang hay quyền lực của mình để khuất phục thế gian, thì phương chi là chúng ta? Và nếu Chúa đã muốn dùng những dấu đinh nơi tay chân và cạnh sườn làm những dấu chứng phục sinh, thì mỗi người chúng ta cũng không có dấu chứng nào hơn là những vết thương của những thập giá hằng ngày để làm chứng cho Chúa phục sinh.
Các tông đồ cũng đã nhận ra chính Thầy Giêsu nơi năm dấu tích, chứ không phải trong ánh hào quang. Chúa Giêsu thật sự là người khi đầu đội vòng gai, mình mặc áo đỏ, nghĩa là khi Ngài bị đánh đập, sỉ nhục, Ngài thật sự là Chúa khi bị đóng đinh trên thập giá vì yêu thương con người. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ mong cho mình được chiếm trệ trên giàu sang danh giá, trên địa vị chức tước, trên sự hưởng thụ an nhàn và thỏa mãn cho bản thân. Tất cả lối sống đó đều đối nghịch với thập giá Đức Kitô và không đưa tới sự phục sinh của Ngài. Lối sống đó chẳng thương xót ai mà chỉ làm thương tổn tha nhân.
Tin mừng phục sinh cho chúng ta thấy có hai con đường dẫn tới đức tin. Một con đường bằng lý luận với những bằng chứng rõ ràng như tính cách của Tôma. Và con đường thứ hai là dựa vào tình yêu. Thoạt xem có vẻ tầm thường, nhưng thực ra lại nhanh chóng, nhẹ nhàng và cũng không kém phần vững chắc như Gioan khi ông thấy mộ trống và Đức Giêsu hiện ra trên bờ biển hồ Tiberia. Chúng ta hãy củng cố đức tin của mình bằng cả hai con đường đó. Phải có những suy nghĩ lý luận thật vững chắc về Chúa. Mặt khác, chúng ta cũng hãy cố gắng yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn. Bởi vì cũng như Thánh Gioan, nếu có thêm sức mạnh của tình yêu, chúng ta sẽ được mở mắt để nhận biết những gì mà người không yêu Chúa không nhận biết.
Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hôm nay, Giáo hội tuyên xưng và tán dương lòng thương xót Chúa. Thánh Gioan Phaolô II đã thiết lập lễ này đáp lại ý Chúa muốn qua Thánh nữ Maria Faustina. Ta muốn ngày lễ kính lòng thương xót là một trợ giúp và là nơi trú ẩn cho mọi linh hồn và nhất là cho những người tội lỗi đáng thương. Trong ngày ấy, lòng thương xót của ta sẽ rộng mở. Ta sẽ tuôn đổ một đại dương hồng ân xuống các linh hồn đến gần nguồn mạch lòng thương xót của ta. Thánh Gioan Phaolô II qua đời vào đêm cuối tuần phục sinh đầu tiên, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Lòng thương xót Chúa đã chiếu một luồng ánh sáng vào cái chết của một vị thánh thời đại.
Trong tông sắc dung mạo lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, điều tối quan trọng đối với hội thánh cũng như để làm cho lời rao giảng của hội thánh đáng tin chính là sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và hành động của hội thánh cần phải thông truyền lòng thương xót để đến với trái tim con người và giúp họ gặp thấy lối đường dẫn về Chúa Cha. Đáp lại lời kêu gọi trên, trong thư gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh, mỗi người công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Không có những chứng nhân của lòng thương xót, xã hội sẽ trở thành một sa mạc hoang vu, cằn cỗi, không sức sống.
Người Kitô hữu đôi khi không cần trí tuệ để tin vào những thực tại thiêng liêng, không cần giác quan để kiểm soát những dấu chỉ màu nhiệm trong đạo, mà cần sống bằng lòng mến. Càng yêu mến nhiều thì càng tin chắc, càng tin vững thì càng bình an. Như vậy, con đường của lòng tin là con đường của lòng mến. Ai xót thương người sẽ được Thiên Chúa xót thương. Những ai luôn tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh đều luôn sống tích cực và khám phá ra điều kỳ diệu qua những điều bình thường. Chính đức tin này kích hoạt lòng mến cao độ để chúng ta có thể làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng chính đời sống mình ở giữa mọi người hôm nay.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, thương xót là hành động của Cha, là tiêu chuẩn để biết ai con cái, là sống với tất cả lòng nhân ái, nhưng bao hàm công bằng và sự thật.
Thương xót không dung túng điều xấu xa, nhưng cho con biết kiên nhẫn vượt qua, để đón nhận những hồng ân cao cả, xứng đáng với những gì con người là.
Thương xót là hành động cao quý nhất, là phẩm chất sâu nhất của con người, là hành vi thờ phượng cao hơn cả, vì điều Chúa muốn không phải là lễ vật, mà trước tiên là sống với lòng nhân, không thể nào cân phân theo lý lẽ.
Đức Giêsu đã trở nên người thế để thể hiện lòng thương xót của Cha. Trên thập giá Ngài cũng đã thứ tha trước lòng dạ bạc ác của con người. Ngay cả ông Tô-ma cứng lòng tin, Ngài cũng đã hạ mình cho xem thấy.
Chúa muốn con nên hoàn thiện như Cha, không phải là không còn gì thiếu sót, mà là sống nhân từ và tha thứ, không xét đoán và càng không lên án, luôn bao dung và đại lượng vô vàn, vì thương xót là tình yêu vô giới hạn.
Xin cho con được đầy lòng thương xót, dù nhiều khi rất đắng đót trong đời, nhưng nhờ vậy phát sinh con người mới, để tình Chúa sáng tỏa khắp muôn nơi, là niềm vui ơn cứu độ cho đời.
Amen.
Lạc lối thân mang bao tội lỗi, nhưng Chúa vẫn không thôi, vẫn luôn mong. ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Lòng con vui sướng với muôn tâm hồn cùng cất câu ca ngợi, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Biết bao ân tình Chúa dành cho con, vì lòng thương xót Chúa. Dẫu con hoang đàng sống trong bội bạc thì Chúa vẫn không màng. Dù con nào đang tâm can con mù quáng, nhưng Chúa vẫn cứu mang, vẫn luôn tuôn tràn lòng xót thương vô vàn, càng khiến con ngỡ ngàng. Lòng con hân hoan cất câu hòa vang, muôn vàn tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Lòng con vui sướng với muôn tâm hồn cùng cất câu ca ngợi, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chúa vẫn trọn tình thương.